Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập, tập 75, Pháp Sư Tịnh Không Chủ Giảng, giảng tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu ngày 27 tháng 6 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, xin tiếp tục xem phần ngũ ấm sắc thọ tưởng hành thức. Sắc ấm tôi đã giới thiệu cho quý vị rồi, sắc là vật chất. Chúng ta đối với vật chất phải có sự nhận biết chính xác. Bây giờ thì nói đến thọ. Trong thọ tưởng hành thức, thọ là năm thức phía trước, tức là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Năm thức lãnh nạp năm cảnh, dùng lời hiện nay mà nói là tiếp nhận cảnh giới bên ngoài. Mắt tiếp nhận sắc bên ngoài, tai tiếp nhận âm thanh bên ngoài, mũi tiếp nhận mùi vị bên ngoài, lưỡi tiếp nhận vị bên ngoài, thân tiếp nhận mát ấm lạnh nóng bên ngoài. Đây là nói thọ lãnh nạp năm cảnh, là nói tác dụng của thọ ấm, tức là hiện nay chúng ta gọi là cảm thọ, hưởng thụ, đều bao gồm trong chữ thọ này. Trong Pháp Tướng Tông thì nói đây gọi là năm thức phía trước. Tưởng là ý thức thứ sáu. Ý thức thứ sáu là phân biệt tính toán. Thiền sư Trung Phong tại trong quyển Tam Thời Hệ Niệm, Ngài vì chúng ta khai thị, Ngài đã nói ra ba thứ tâm. Duyên lự tâm là ý thức thứ sáu. Ý thức có thể duyên lự, phan duyên, có thể suy nghĩ, có thể tưởng tượng, thì cái tâm này thuộc về thức thứ sáu. Nó có khả năng phân biệt, nó có kế hoạch tính toán, đều thuộc về phân biệt. Trong ngũ ấm là thuộc về tưởng, nghĩa là tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Công năng của thức thứ sáu rất lớn. Hành là thức thứ bảy. Hằng thẩm tư lượng, tức là thường nghĩ nhớ xem xét. Vì sao gọi nó là hành? Vì nó không gián đoạn. Niệm niệm không gián đoạn, chấp trước kiên cố. Thẩm là xem xét, hằng là thường hằng, không bao giờ có gián đoạn. Quan trọng nhất ở chỗ này, tức là chấp trước ngã. Ngã có hai thứ, một thứ là nhân ngã, một thứ là pháp ngã. Nếu chấp trước kiên cố thì là sai lầm. Trên thực tế vốn không có ngã, tức là cũng không có nhân ngã và pháp ngã. Một điều sau cùng là thức. Thức là chỉ cho thức thứ tám, chấp trì không hoại. Thức thứ tám là a lại gia thức. Thức thứ bảy là mạt na thức. Thức thứ sáu là ý thức. Năm thức phía trước là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Đây là chúng ta nói theo tám thức của Pháp Tướng Tông. Người thông thường chúng ta gọi thức thứ tám là ấn tượng. Chúng ta thấy sắc, nghe tiếng, sáu căn tiếp xúc cảnh giới bên ngoài thì ghi vào ấn tượng. Khi bạn nhìn thấy một người hoặc nghe âm nhạc diễn tấu một lần mà bạn có thể nhớ lại được, có thể hồi tưởng được, có thể nhớ lại những chuyện đã qua. Vì sao chúng ta lại có thể nhớ được? Là vì cái ấn tượng này đã rơi vào trong thức thứ tám. Thức thứ tám cũng như hiện nay chúng ta gọi là kho hàng, là nơi chứa tài liệu, là nơi chứa hồ sơ. Tất cả ấn tượng do sáu thức ghi nhận đều tồn trữ ở nơi đây. Vả lại vĩnh viễn không bao giờ mất đi, nên gọi là trắc trì không hoại. Chẳng những trong đời này, những gì bạn thấy nghe hay biết trong đời này được chứa trong đó không bao giờ mất đi, mà tất cả những gì trong đời quá khứ của bạn vô lượng kiếp trước, tất cả những ấn tượng đều tồn trữ ở trong A Lại gia thức. Cái chuyện này chúng ta có thể từ sự chứng minh thuật thôi miên của phương Tây. Chúng tôi từng xem một bản miêu tả về thuật thôi miên. Có một người tiếp nhận thôi miên đến trình độ rất sâu. Ông ta có thể nói ra đời trước của mình, nói ra trong đời quá khứ, nhiều đời nhiều kiếp quá khứ. Ông ta có thể nói ra hình như là 84 đời, tức là những chuyện 84 đời trước mà ông ta cũng có thể nói ra hết. Tính ra thời gian có hơn 4.000 năm mà ông ta có thể nói trạng huống cuộc sống vào thời đó, tên của ông là gì, ông ta sống ở đâu, tiếp xúc với những người nào. Hỏi ông ta vào thời đó sử dụng loại tiền gì, ông ta đều có thể nói ra hết. Tuyệt đối ông ta không phải dối người, cũng không phải bịa đặt. Đây là nói rõ những chủng tử hàm tàng trong A Lại gia thức đích thật là không diệt. Chúng ta biết thuật thôi miên là có giới hạn. Nếu nói được 80 mấy đời trước thì là chuyện không dễ. Tại trong Phật pháp nói dùng thiền định có thể đột phá cái giới hạn này, phải là thiền định thâm sâu như thiền định của bậc A La Hán, có thể biết được 500 đời trước, 500 đời trong quá khứ, lại còn biết được 500 đời trong vị lai. A-la-hán có bậc khả, có cái khả năng này. Còn khả năng của bậc Bồ Tát thì càng lớn hơn. Còn quả địa Như Lai thì biết thấu triệt vô lượng kiếp quá khứ và vô lượng kiếp vị lai, thấy điều biết rõ, thấy điều hiểu rõ. Tại vì sao? Vì nay chúng ta đã hiểu rõ cái đạo lý này. Sau khi đã kiến tánh, chúng ta thường gọi là minh tâm kiến tánh, bậc Bồ Tát của sơ trụ viên giáo. Sau khi đã kiến tánh, tức là nhập nhất chân pháp giới, nhập bất nhị pháp môn. Thời gian và không gian cũng như số không, vô lượng kiếp trước đều bày ở trước mặt. Do đây mới biết những chủng tử chứa trong A Lại gia thức này rất là đầy đủ. Thích Ca Mâu Ni Phật đã từng nói, nếu những chủng tử hàm tàng trong A Lại gia thức của chúng ta, tức là những ấn tượng, giả như nó là vật chất, dù là vật chất rất là nhỏ, Ngài nói tận hư không cũng không thể chứa được hết. May là nó không phải là vật chất. Những bậc Bồ Tát trong thâm vị kiến tánh cũng có sâu cạn khác nhau. Như 41 vị Pháp Thân Bồ Tát đều là minh tâm kiến tánh. Cái thấy của họ có sâu cạn rộng hẹp khác nhau. Bậc Bồ Tát thâm vị có thể thấy được những chủng tử tập khí trong chứa trong A Lại gia thức của người khác, họ có thể thấy được. Thì cũng như nơi chứa hồ sơ của bạn, nơi chứa tài liệu của bạn, tôi có thể lấy ra xem, có thể tùy ý lấy ra xem. Không những biết được của mình, cũng có thể biết được của tất cả chúng sanh mà không bị chướng ngại. Bạn xem người được thôi miên, họ dùng phương pháp thuật thôi miên, Họ có thể lấy ra những tài liệu hồ sơ của mình, nhưng họ không có cách nào lấy ra những tài liệu hồ sơ của người khác. Phải có thiền định thâm sâu thì mới có thể lấy thấy được những chủng tử tạp khí chứa trong a lại gia thức của tất cả chúng sanh. Cho nên Phật độ chúng sanh rất thuận tiện. Tại vì sao? Vì Ngài rất hiểu rõ căn tánh của chúng sanh. Trong đời đời kiếp kiếp của bạn, Ngài đều biết rõ hết. Thọ tưởng hành thức là thuộc về tâm pháp. Phật đem tất cả các pháp chia thành hai đại loại đơn giản nhất. Một loại là tâm pháp, một loại là sắc pháp. Nhà khoa học hiện tại cũng chia loại như vậy. Họ chia thành vật chất và tinh thần. Vật chất là sắc pháp, tinh thần là tâm pháp. Trong Phật pháp gọi sắc pháp và tâm pháp là một không phải hai. Trong thế gian chúng ta, những nhà khoa học và triết học gia, họ đem nó chia thành hai. Hình như vật chất không phải là tinh thần, tinh thần không phải là vật chất, đều tách riêng ra. Thật ra Phật nói nó không phải tách riêng ra, nó là một không phải hai. Tâm pháp là năng sanh, năng biến. Sắc pháp là sở sanh, sở biến. Năng sở là một không phải hai. Cho nên cư sĩ Âu Dương Cánh Vô có nói Phật pháp không phải là triết học, không phải là tôn giáo. Trong triết học thì tách rời năng sở. Năng không phải là sở, sở không phải là năng. Trong Phật pháp nói năng sở, nhưng năng sở là thống nhất. Nói một cách nghiêm ngặt, tinh thần và vật chất tuyệt đối không thể tách rời nhau. Tại vì sao? Vì vật chất có pháp tánh. Đặc sắc của pháp tánh ở phần trước chúng tôi đã giảng rồi. Nó cũng có tứ đại. Đặc tánh của tứ đại có nghĩa là đặc tánh của tứ đại tức là thấy, nghe, hay, biết. Cho nên tất cả vật chất đều có thấy, nghe, hay, biết. Khoa học hiện đại chỉ mới bắt đầu phát hiện được điều này. Tiến sĩ Giang Bản Thắng ở Nhật Bản nghiên cứu nước kết tinh. Đây là mới bắt đầu phát hiện vật chất có thấy, nghe, hay, biết. Nhưng trong Kinh Phật đã nói từ lâu rồi. Phật đã nói từ 3.000 năm trước. Trong Kinh Hoa Nghiêm có nói đây là Phật giảng bộ kinh này đầu tiên. Kinh nói tất cả các pháp duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Đó là Phật giảng sớm nhất. Phật tại trong Hội Lăng Nghiêm thì giảng càng rõ ràng. Các pháp sanh ra là tâm biến hiện. Tất cả nhân quả, thế giới vi trần do tâm thành thể. Phật giảng như vậy thì càng rõ ràng. Thể của tâm là tánh. Trong Phật pháp chúng ta thường gọi là pháp tánh. Thực vật, khoáng vật có pháp tánh, kể cả hư không. Thể của hư không cũng là pháp tánh. Pháp tánh thì có thấy, nghe, hay, biết. Đại sư Trung Phong tại trong quyển Tam Thời Hệ Niệm khai thị gọi là linh tri tâm. Trong kinh Đại Thừa gọi linh tri tâm là Phật tánh, pháp tánh. Nó có bốn đặc tánh lớn là thấy, nghe, hay, biết. Hiện nay chúng ta dùng những thực vật làm thí nghiệm, chú tâm mà xem xét thật là đúng. Đối với thực vật, chúng ta dùng thiện ý đối xử với nó. Mỗi ngày 3 lần, mỗi lần 3 phút thì đủ rồi. Đối với nó nói, ngươi sinh rất tốt đẹp, ta rất thích ngươi, ta cảm ơn ngươi, thì loại thực vật đó đích thật càng sinh càng đẹp. Như chậu bonsai này của tôi thì sự thí nghiệm rất rõ ràng. Với chậu bonsai khác, nếu bạn dùng ác ý đối xử với nó, bạn nói tao rất chán ghét mày, mày càng sinh càng xấu xí, tao không thích mày, một hai tuần sau thì nó sẽ khô héo. Rất rõ ràng. Bạn từ chỗ thí nghiệm này thì thấy rõ cây cối hoa cỏ thật sự hiểu được cái ý của con người. Hiện nay có rất nhiều người đang học theo làm thí nghiệm này, không có ai thí nghiệm thất bại, chứng minh thực vật có pháp tánh. Nó thật sự có thấy, nghe hay biết, tức là nó có thể nghe, có thể thấy, có thể nghe, có cảm giác, có thể biết. Tại vì sao? Vì thể của nó là pháp tánh. Pháp tánh có bốn đặc sắc này. Thế như trong sắc pháp có đất, nước, lửa, gió, bốn đặc tánh này. Hiện nay chúng ta vẫn chưa có cách nào để thí nghiệm khoáng vật. Những loại đất, cát, đá, chúng ta đang suy nghĩ tìm tòi, tiến thêm một bước xem xét như thế nào. Đất, cát, đá cũng có đặc tánh thấy, nghe hay biết. Trong Phật Pháp có nói điều này, thì chúng ta có thể hiểu như trong Kinh Hoa Nghiêm nói, tình và vô tình đồng viên chủng trí. Chúng ta đã hiểu rõ cái vấn đề này, không còn nghi hoặc nữa. Cho nên tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, cảnh theo tâm chuyển, những vấn đề này đều đã chứng minh rồi. Đây là nói rõ vật chất đều có thấy, nghe hay biết, rất quan trọng. Nếu chúng ta thật sự đã hiểu rõ, thật sự đã hiểu rõ thì chúng ta sẽ hoàn toàn làm chủ được sắc thọ tưởng hành thức của mình. Cái đầu tiên, chúng ta có thể làm chủ được những gì? Có thể là có thể không già, có thể không bệnh, có thể không chết. Đích thật có thể làm chủ được. Trong kinh luận có nói rất nhiều về sự sanh tử. Đó là một chuyển biến, là chuyển biến nhân quả, nhất định không có chết. Tại vì sao? Vì pháp tánh của bạn không sanh không diệt. Pháp tướng là do pháp tánh biến ra, thân thể là tướng, tất cả hiện tượng khắp trong vũ trụ là tướng. Tướng có sanh diệt, tánh không có sanh diệt. Nếu bạn không đạt chân tướng sự thật này, thì ý niệm sợ hãi đối với sanh già bệnh chết hoàn toàn đã tiêu diệt hết, không còn sợ hãi nữa. Không còn sợ hãi nữa. Vì sanh già bệnh chết là do chúng ta biến ra. Năng biến là ta, thật sự là ta. Những cái sợ biến không phải là ta. Chúng ta không thể hiểu lầm ý nghĩa này. Cái sợ biến là do ta biến ra, còn ta là năng biến, năng biến là ta. Cho nên năng biến là linh tri tâm, sở biến đều là vọng tâm, không phải là ta. Cho nên nói tám cái thức này, tám thức không phải là ta, tám thức là tác dụng của tâm, và lại những tác dụng này là những tác dụng sai lầm, không phải là tác dụng chính xác. Khi mê thì gọi là tám thức, giác ngộ rồi thì không gọi là tám thức mà gọi là tứ trí. Tứ trí tức là tác dụng chính xác. Cho nên hiện tại chúng ta rất là thô, rất là không tốt. Có thể nói là năm ấm, thô ác hòa hợp. Hiện tại cái thân này của chúng ta, cái sắc thân này, tức là cái thân tướng này, do sắc và tâm hòa hợp nên gọi là giả danh chúng sanh, tức là chúng duyên hòa hợp mà sanh. Vật chất là đất, nước, lửa, gió. Tinh thần là thọ tưởng hành thức. Nhưng chúng sanh trong lục đạo từ vô lượng kiếp đến nay đều chấp trước cái thân này là của mình, đều chấp trước thọ tưởng hành thức là tâm của mình. Vậy thì sai rồi. Do đó trong tâm khởi hoặc tạo nghiệp, chịu quả báo luân hồi, đời đời kiếp kiếp không ngóc đầu nổi, không ra khỏi lục đạo luân hồi. Ở chỗ này đại sư bảo với chúng ta rằng: phi hân yếm chi hạnh tất bất năng độ. Hân yếm tức là nói tịnh độ. Chỉ có hâm mộ Tây Phương Cực Lạc thế giới, chán lìa lục đạo luân hồi, chán lìa ta bà lục đạo luân hồi thì bạn mới được độ. Đây là phương pháp của Tịnh Độ Tông. Tu tịnh độ đối với chúng ta rất có lợi ích, bởi vì cái pháp môn này, như trong phần trước chúng ta đã biết, cái pháp môn này là này thuận tiện, đơn giản, dễ dàng. Tu pháp môn này là hoành xuất, không phải là thụ xuất. Hoành xuất là đối với kiếp trước mà nói, thuận tiện là đối với kiến trược mà nói, chuyển tâm phàm thành tâm Phật là đối với phiền não trược mà nói. Chán lìa lục đạo luân hồi, hâm mộ Cực Lạc thế giới là đối với chúng sanh trược mà nói. Lại xem tiếp phía sau điều này là mạng trược, nhân quả tinh liệt, đọa mạng đoạn xuất, phi bất phí thời kiếp, bất lao cần khổ chi hành, tất bất năng độ. Mạng là chỉ thọ mạng, tức là bạn có được cái thân này. Trong một đời này, bạn có thể duy trì cái thân này được thời gian bao lâu? Tuyệt đại đa số là 50-60 năm thì mất rồi. Những người mất vào tuổi 50-60 thì là rất nhiều. Còn những người chết lúc 10-20 tuổi cũng không ít. Nhà thơ Đỗ Phủ là người đời nhà Đường. Trong tập thơ của ông ta có viết một câu: nhân sanh thất thập cổ lai hy, tức là đời người sống đến 70 thật là hiếm có. Đó là nhà thơ đời nhà Đường nói như vậy. Nói đến nhân thọ mạng của chúng ta có được thọ mạng là do nghiệp nhân đã tạo trong đời quá khứ. Trong đời này có được thọ mạng là quả báo. Nghiệp nhân của khỏe mạnh sống lâu, Phật tại trong kinh dạy cho chúng ta rất rõ ràng là vô úy bố thí. Bạn có tâm từ bi, tình nguyện đi cứu khổ cứu nạn, tâm địa của bạn hiền lương, làm nhiều thiện nghiệp, thì bạn mới được khỏe mạnh sống lâu. Nếu bạn tự tư tự lợi, hại người lợi mình, thì thọ mạng sẽ ngắn ngủi. Nói theo pháp thế gian, người Trung Quốc chúng ta gọi là tổn phước. Phước báo của bạn đã bị trừ bớt, giống như bị khấu trừ vậy, đã bị trừ bớt. Bạn vốn có thể sống đến 100 tuổi, bây giờ chỉ sống được 60-70 tuổi vì đã tổn phước. Nếu bạn có thể hết mình vì người khác, luôn luôn nhớ đến những chúng sanh khổ nạn trong xã hội, những hành vi của bạn thật sự liều mình vì người khác, thì thọ mạng thường thường được tăng trưởng thọ mạng được dài lâu, thọ thêm nhiều tuổi. Mạng sống được dài lâu không phải để hưởng phước, mà để làm gì? Là để phục vụ cho tất cả chúng sanh. Cho nên nói nhân quả tinh liệt, phải phục vụ cho tất cả chúng sanh. Trong thế gian này có được bao nhiêu người sống đến 100 tuổi? Thật là quá ít. Chúng ta muốn trong đời này tu hành chứng quả thì nhất định phải không phí thời kiếp. Trong thời gian ngắn mà có thể tu thành, lại còn gì nữa? Không cần lao nhọc cực khổ, còn phải dễ tu. Tại vì sao? Vì trong thế gian này người bần cùng thì nhiều, còn người giàu có thì ít. Những người nghèo khổ mỗi ngày bận rộn việc sinh sống, họ không có nhiều thì giờ rảnh rỗi. Cho nên họ mà có thể dành chút thì giờ để tu hành thì cũng đủ rồi. Cái pháp môn này dễ tu như vậy thì họ mới có thể thành tựu. Pháp môn Tịnh Tông rất phù hợp điều kiện cho những người rất bận rộn. Xưa kia tổ sư có chỉ dạy thập niệm pháp. Buổi sáng thức dậy, trong nhà có thờ tượng Phật thì đối trước tượng Phật lễ ba lại, chắp tay niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm hết một hơi gọi là một niệm. Phải niệm mười hơi, niệm trong một hơi Phật hiệu nhiều hay ít cũng không sao, không quan hệ gì. Niệm hết một hơi là một niệm, phải niệm mười hơi. Những người có hơi dài, niệm một hơi có thể niệm được 20-30 tiếng Phật hiệu. Tôi có thể niệm một hơi khoảng chừng 20 tiếng Phật hiệu. Còn thân thể yếu kém một tí thì hơi ngắn một tí, chiều niệm một hơi khoảng chừng 6-7 tiếng Phật hiệu cũng không sao. Đó gọi là một niệm. Buổi sáng niệm 10 niệm, buổi tối trước khi đi ngủ niệm 10 niệm thì gọi là tu thập niệm pháp. Mấy năm trước, cách đây cũng nhiều năm, khoảng gần 10 năm, tôi giảng kinh tại Kuala Lumpur. Hình như lúc đó là lần đầu tiên đến Kuala Lumpur giảng kinh. Tôi cũng đã dạy cho mọi người tu thập niệm pháp. Thập niệm pháp của tôi rất đơn giản. Thập niệm là niệm 10 câu Phật hiệu. Khác với tổ sư dạy thập niệm pháp, tôi dạy thập niệm pháp rất đơn giản, chỉ mất một phút. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật thì đã niệm xong. Đích thật là nhất tâm, bên trong không xen tạp, không hoài nghi. Niệm 10 câu không xen tạp, nhưng một ngày phải niệm 9 lần. Buổi sáng thức dậy niệm 1 lần, buổi tối trước khi đi ngủ niệm 1 lần, đã niệm 2 lần. 3 bữa cơm niệm 3 lần. Trước khi ăn cơm chắp tay, chúng ta không cần niệm chú cúng dường, chỉ niệm A Di Đà Phật, niệm 10 tiếng, tức 10 câu. Lúc làm việc, tức lúc bắt đầu đi làm niệm 1 lần. Trước khi làm việc niệm 1 lần, lúc nghỉ trưa niệm 1 lần, buổi chiều lúc làm việc niệm 1 lần, và lúc tan sở niệm 1 lần, tổng cộng là niệm 9 lần. Chỉ cần bạn mỗi ngày niệm 9 lần, không thiếu lần nào. Mỗi lần chỉ mất một phút mà thôi, không mất nhiều thời gian, mà lại rất có hiệu quả. Sau khi tôi đề xướng thì có rất nhiều người tu theo các phương pháp này. Họ gọi điện thoại cho tôi, họ viết thơ cho tôi, nói rất có hiệu quả. Tại vì sao? Vì phù hợp với lời dạy của Tịnh Tông. không xe, không hoài nghi, không xe ăn tạp, không gián đoạn. Bạn niệm 10 tiếng Phật hiệu không gián đoạn, vì niệm trong thời gian ngắn, cho nên bạn không có vọng niệm. Trong 10 câu A-di-đà Phật không xe ăn tạp, vọng niệm. Còn như lúc bình thường niệm Phật, niệm hết một cây nhang, niệm một tiếng đồng hồ hoặc niệm một tiếng rưỡi thì rất khó tránh khỏi không xen tạp. Tôi dạy niệm 10 câu bên trong không xen tạp, thật sự có thể làm được. Cho nên những người y theo cái phương pháp này tu học, họ đạt được hiệu quả rất tốt. Cái phương pháp này đã từng cổ động ở rất nhiều địa phương nước Mỹ và Canada. Dù bạn có khóa tụng buổi sáng và buổi tối, bạn cũng nên dùng thập niệm pháp này làm trợ tu, cũng là rất có ích cho bạn. Nếu như công việc rất bận rộn thì bạn dùng thập niệm pháp này làm chánh tu. Đây gọi là không phí thời kiếp, tu hành không cần lao nhọc cực khổ. Cho nên tu tịnh tông như thế nào có thể ở trong ngũ trược siêu việt sanh tử luân hồi, thì đại sư Ngẫu Ích đã đem cái đạo lý này dạy cho chúng ta. Chúng ta lại xem phần kinh văn, xem bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta. Chúng ta tiếp tục xem. Chúng tôi đã đọc phần kinh văn phía trước là chư Phật tán thán bổn sư trong Ta Bà thế giới, trong đời ngũ trược thành tựu A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, Ngài vì các chúng sanh nói pháp này mà tất cả thế gian khó tin. Chúng ta lại xem tiếp phần kinh văn dưới đây. Xá Lợi Phất, đường đi ngã ư ngũ trược ác thế, hành thử nan sự, đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, vị nhất thiết thế gian thiết thử nan tính chi pháp, thị vi thậm nan. Đến chỗ này là một đoạn. Phần kinh văn phía trước là chư Phật tán thán Đức Thế Tôn, còn đoạn này là Đức Thế Tôn tự mình nói ra. Cho nên đại sư Ngẫu Ích nói: Thích Ca Mâu Ni Phật tu pháp môn gì mà thành Phật? Là tu pháp môn niệm Phật mà thành Phật, tức niệm A Di Đà Phật mà thành Phật. Trong kinh nào nói như vậy? Tức là trong đoạn kinh văn này nói như vậy. Đức Phật bảo với Xá Lợi Phất, tức là bảo với mọi người chúng ta: các ngươi hãy nên biết, ta là Thích Ca Mâu Ni Phật tự sinh, ta trong đời ác ngũ trược hành chuyện khó này. Chuyện khó này chính là niệm Phật. Niệm Phật là pháp khó tin, niệm Phật mà thành Phật. Ngài niệm A Di Đà Phật cho nên đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Câu này nói theo người thế tục thì gọi là đã đắc đạo. A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề tức là Phật đạo, là vô thượng Phật đạo. Thích Ca Mâu Ni Phật đắc thành Phật đạo là do tu pháp môn niệm Phật. Ngài tu pháp môn niệm Phật ở trong đời ác ngũ trược, lại vì tất cả thế gian nói pháp khó tin này. Tất cả thế gian là nói chính pháp giới. Ngài vì chính pháp giới chúng sanh nói pháp khó tin này, tức là pháp niệm Phật thành Phật. Đức Thế Tôn nói thật là rất khó, rất khó, đích thật là khó tin. Cho nên thật sự tin được pháp môn này, ở phần trên trong kinh này nói được rất hay, không thể dùng ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi đó. Nếu bạn có thể tin được pháp này, có thể hiểu rõ pháp này, có thể tu hành pháp này, thì đã chứng minh bạn trong đời quá khứ, đời đời kiếp kiếp đã trồng nhiều thiện căn, nhiều phước đức, Nên trong đời này bạn có duyên gặp được pháp môn này là nhân duyên rất tốt. Bạn tu thì là thành tựu. Trong ba điều thiện căn phước đức nhân duyên, thiếu một điều cũng không thể thành tựu. Phải hội đủ ba điều này không phải là chuyện dễ dàng. Chúng ta lại xem tiếp phần khai thị của Đại sư Ngẫu Ích, là đoạn thứ 8. Cố nhất thinh A-di-đà Phật, tức Thích Ca Bổn Sư, ư ngũ trượt ác thế, sở đắc chi A-nậu-đa-la tam miệu tam bồ đề Pháp. Chúng tôi vừa đã đọc đến đoạn kinh văn này. Kế tiếp là kim nhĩ thử quả giác toàn thể. Kim là hiện tại. Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài tu Pháp này đã chứng được vô thượng Bồ Đề. Ngài đem toàn bộ Pháp này truyền cho tất cả chúng sanh trong đời ác ngũ trược. Thật là không dễ. Nãy chư Phật sở hành cảnh giới, duy Phật giữ Phật năng cứu tận, phi cửu giới tự lực sở năng tính giải giả. Từ chỗ này thì chúng ta đã thể hội được khó, thật là khó. Lão cư sĩ Hạ Liên Cư tại trong quyển Tịnh Ngữ có nói, Ngài nói cái pháp môn này khó tin, khó tin, thật khó tin. Người niệm Phật rất nhiều, vì sao họ không thể thành tựu? Vì họ không tin. Làm sao biết họ không tin? Vì họ có sen tạp. Họ niệm Phật mà có sen tạp vọng tưởng vào trong là do nguyên nhân gì? Là vì họ không tin. Nếu họ thật sự tin thì không có sen tạp. Tại vì sao? Vì thật sự tin thì họ buông bỏ hết thế duyên, thế pháp và Phật pháp. Họ quyết định không sen tạp thì rất dễ thành công. Chúng ta đọc trong quyển Vãng Sanh Truyện và trong quyển Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, chúng ta đã thấy hầu như những người thật sự tin, nguyện thiết tha, họ đều buông bỏ hết thế pháp thế gian và xuất thế gian. Mau thì từ 3 tháng đến nửa năm, chậm thì 2 năm hoặc 3 năm thì họ được thành công. Họ được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Họ thật sự đã vãng sanh. Họ biết trước ngày giờ vãng sanh. Cho nên trước kia đã từng có người hỏi tôi, không chỉ một người. Họ hỏi tôi, trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục và Vãng Sanh Truyện nói những người niệm Phật vãng sanh, đại đa số đều chỉ niệm 3 năm. Có phải là từ khi họ bắt đầu niệm Phật thì thọ mạng của họ chỉ còn 3 năm phải không? Thì tôi nói với mọi người rằng không thể có trùng hợp như vậy. Trong thiên hạ làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Mỗi người niệm Phật 3 năm thì đi vãng sanh. Tôi nói không thể có chuyện trùng hợp như vậy. Trên thực tế thì sao? Họ niệm Phật 3 năm thì đã thành tựu, nhưng thọ mạng của họ vẫn còn mà họ xả bỏ, họ đi vãng sanh trước. Tôi tin rằng những người như vậy rất nhiều. Trường hợp rõ ràng nhất là Pháp Sư Quanh Kha đời nhà Tống. Pháp Sư dụng công dũng mãnh tinh tấn, cảm ứng được A Di Đà Phật hiện đến thì A Di Đà Phật bảo với sư rằng thọ mạng con vẫn còn 10 năm, đợi 10 năm sau khi thọ mạng của ông hết, ta sẽ đến tiếp dẫn ông. Sư trả lời, thọ mạng 10 năm con không cần, bây giờ con muốn đi theo ngài ngay. Thì A Di Đà Phật bằng lòng, được, 3 ngày sau ta sẽ đến tiếp dẫn ông. Quả nhiên 3 ngày sau sư đi vãng sanh. Cho nên bạn phải hiểu, người có khả năng đi vãng sanh là vì họ thật sự niệm Phật đã thành công. Niệm đến công phu như thế nào? Thật tại mà nói không phải rất khó, chỉ cần công phu thành phiến. thì được vãng sanh phàm thánh đồng cư độ. Có rất nhiều người đạt đến cảnh giới này thì họ đi vãng sanh. Họ đối với cái thế giới này không còn lưu luyến, họ thật sự buông bỏ hết tất cả. Cách nói này thì mới hợp lý. Nếu công phu của chúng ta đạt đến trình độ này, bạn hãy nghĩ xem, bạn có muốn đi vãng sanh hay không, hay là muốn chịu khổ ở trong thế gian này? Làm gì có người điên như vậy? Họ có thể đi vãng sanh vì công phu của họ đã thành tựu, họ có thể đi vãng sanh. Mà họ không đi chỉ có một lý do: ta cùng với chúng sanh ở nơi cõi này vẫn còn có duyên, ta phải độ thêm mấy người nữa cùng đi, nên ta không gấp đi vãng sanh, ta ở lại cõi này thêm vài năm, độ thêm một số người đi vãng sanh. Quý vị hãy nghĩ xem, ngoài trừ lý do này ra, còn có lý do nào khác khiến cho họ ở lại cõi này? Không có. Là do nguyên nhân như vậy nên họ ở lại thế gian này. Đó là tôi thường nói, tức là thừa nguyện tái lai. Những vấn đề nghiệp báo của họ đã giải quyết xong. Đích thật họ muốn vãng sanh lúc nào cũng được, nhưng họ chưa muốn đi vãng sanh là vì còn phải giúp cho chúng sanh có duyên với họ. Tức là nói trong thế gian này còn có số người chịu tin, chịu nghe lời dạy của họ, có thể hiểu, có thể hành. Số người này có thể vãng sanh. Họ không vì cá nhân mình, việc làm của họ là vì tất cả chúng sanh. Trong Phật Pháp thường nói, vì nói tiếp huệ mạng của Phật, vì rộng độ chúng sanh. Còn việc của mình thì như trong kinh điển có nói, sở tác dĩ biện bất thọ hậu hữu, có nghĩa là việc làm của họ, của mình đã xong, có thể đi vãng sanh bất cứ lúc nào cũng được. Hậu hữu là gì? Hậu hữu là luân hồi, nghĩa là vĩnh viễn không còn lục đạo luân hồi nữa. Họ đã đạt đến cảnh giới này, họ đã giải quyết xong việc sanh tử, nên họ đều buông bỏ hết tất cả. Chúng ta học Phật thật tại mà nói, ít nhất phải học được cái bản lãnh này thì chúng ta mới không uổng trong đời này. Trong một đời này học cái bản lãnh này không khó, bởi vì cái công phu này không sâu. Nhưng muốn đạt đến sự nhất tâm bất loạn hay lý nhất tâm bất loạn thì quả thật không dễ. Còn đạt đến công phu thành phiến thì khó. Cái khó nhất là ở chỗ nào? Khó nhất là ở chỗ buông bỏ. Đây là tôi thường khuyến khích các đồng tu, quý vị phải hết lòng thực hành. Hết lòng thực hành, đừng nghĩ đến tạo lục đạo luân hồi nữa. Trước tiên phải buông bỏ tự tư tự lợi, không thể có cái ý niệm này. Phải buông bỏ danh văn lợi dưỡng. Có lúc có thể dùng danh văn lợi dưỡng để làm trợ duyên cho việc hoằng dương Phật Pháp. Nếu danh văn lợi dưỡng giúp ích cho việc hoằng pháp lợi sanh, có cái cơ duyên như vậy, chúng ta cũng không từ chối. Tại vì sao? Vì nó có thể hỗ trợ. Nếu không có cái cơ duyên như vậy thì không nên mong cầu, tuyệt đối không được phan duyên. Còn như có cái cơ duyên như vậy, gặp phải danh văn lợi dưỡng, tự mình phải suy nghĩ. Đối với việc hoằng pháp lợi sanh, nếu không có giúp ích gì thì không cầu. Còn như có ích cho việc hoằng pháp lợi sanh, có thể hỗ trợ thì có thể dùng nó, nhưng không tham luyến. Hay nói cách khác, đối với mình mà nói thì không cần nó, tuyệt đối không thể tham trước, hưởng thụ ngũ dục lục trần. Vừa tham trước hưởng thụ ngũ dục lục trần thì lập tức bị đọa lạc. Đọa lạc rất mau, rất nhanh. Hiện nay chúng ta đang sống ở cõi này, trong một xã hội thường được gọi là một quốc gia đã mở mang, là một quốc gia đã phát triển, cuộc sống của những người dân thông thường cũng được khá giả. Những người học Phật chúng ta phải tùy duyên, trong tùy duyên phải biết tiết kiệm, cũng phải biết mến tiếc mọi thứ, phải biết tiếc phước. Hôm qua tôi trong phòng khách số 60-61 nhìn thấy có cái máy lọc nước, có một chén nước trà ở đó, mọi người dùng xong cũng không chịu tiện tay lau rửa sạch sẽ nó. Đây là mến tiếc vật lực. Quý vị hãy xem trong phòng vệ sinh của tôi, những vòi nước tôi đã dùng nó nhiều năm, bạn hãy xem nó vẫn còn mới. Là nguyên nhân gì? Sau khi bạn dùng xong thì nên dùng khăn lau đi nước còn dính trên cái vòi để giữ cho nó còn mới hoài. Cho nên tôi dùng những đồ vật gì có thể dùng được 20 năm, còn quý vị dùng tối đa là 10 năm thì hư rồi. Quý vị tiện tay lau sạch sẽ nó thì gọi là tiết phước. Việc làm này rất là dễ dàng, vì mỗi người không có nuôi thành cái thói quen như vậy. Vì đã quen làm chuyện lãng phí nhỏ, có lẽ người trong nhà cũng không có dạy cho bạn. Điều này có mối quan hệ. Tôi xuất thân từ một gia đình nghèo khổ, cho nên tôi đối với những đồ vật gì cũng biết mến tiếc. Từ nhỏ thì đã nuôi thành thói quen tuyệt đối không lãng phí. Như mặc y phục, phải mặc đến khi nào không thể mặc được thì mới đổi cái mới, thay bộ khác. Nếu còn có thể mặc được thì cứ tiếp tục mặc. Chỉ cần sạch sẽ, chỉ cần chỉnh tề, chúng ta vẫn có thể tiếp kiến khách đến. Đây là bổn phận của người xuất gia. Bất luận dùng đồ vật gì, như những cái bàn, chiếc, cái ghế cũng phải lau cho sạch sẽ để giữ gìn cho nó hoàn hảo. Cho nên từng ly từng tí phải nuôi thành thói quen tiết phước, nuôi thành thói quen tiết kiệm, nhất định phải đoạn tham sân si mạng. Tôi thường dùng 16 chữ này để khuyên các đồng học. Tuy có 16 chữ này nhưng niệm Phật chưa chắc được vãng sanh. 16 chữ này bạn phải đổi đi, đoạn đi thì bạn mới chắc chắn được vãng sanh. Bây giờ thời gian đã đến,